Quyền tài, chương 1103, tôi muốn đi ra một chuyến, góc truyện audio.com, buổi tối, 8 giờ, nhà hàng Vương Phủ, trong phòng của Đồng Học Bân, Trần Học Giai ngẩng đầu, bàn tay già nua nắm chặt cánh tay của Đồng Học Bân, con mắt nhìn hắn. Vì quốc gia, vì Tiểu Trung, tôi cầu xin cậu. Được, tôi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận, tôi sẽ chờ ngay tại phòng khách của khách sạn, cậu nghĩ được rồi thì tìm tôi. Đừng, Trần Viện Sĩ, quá muộn rồi, hôm nay ngài về trước đi. Tôi lo lắng tình huống của Tiểu Trung, trở về tôi cũng ngủ không yên, cậu lo lắng đi, tôi ở bên ngoài, bao lâu tôi cũng chờ được. Trần Học Giai dứt lời thì run rẩy đi ra, Đồng Học Bân vội vàng đỡ tay đưa ông ấy đi ra ngoài, trong lòng nói còn không bức tôi, không ép tôi, ngài cái này không phải là bức tôi sao. Vì quốc gia, câu nói đầu tiên cho vai của Đồng Học Bân một gánh không nhẹ. Còn cái gì có thể nặng hơn cái này? Dù sao Đồng Học Bân nghĩ đã không có. Sau khi đóng cửa lại, Đồng Học Bân đi một mình trở về phòng, mở cửa sổ ra hít thở không khí bên ngoài, trong đầu càng ngày càng quấn quýt. Một điếu thuốc, hai điếu thuốc, ba điếu thuốc, nghĩ tiếng khóc của Hàn Tinh, nghĩ Trung Lệ Chân sinh tử không biết, nghĩ một cái cúi đầu của lão khoa học gia. Đồng Học Bân thở dài, rụi tàn thuốc nắm xoa xoa đầu, sau đó dụng lực vỗ vỗ trán, cái này không phải khiến cho tôi khó xử sao? Quên đi, cứ như vậy đi, Đồng Học Bân trong lòng đã có quyết định, thở ra một hơi, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, mở cửa ra đi thang máy xuống phòng khách khách sạn. Trong đại sảnh, đã rất khuya, khu nghỉ ngơi đã không có người. Đồng Học Bân vừa đi qua, thì thấy được Trần Học Giai và hai người trung niên 30-40 tuổi cùng nhau ngồi ghế sofa chờ, hai người kia hình như là đi cùng Trần Học Giai, bất quá từ biểu tình cho thấy, hẳn là học sinh hoặc là đồ đệ của Trần Viện Sĩ, tám phần cũng là của Trung Khoa Viện. Học Bân, Trần Học Giai nhìn thấy hắn, con mắt nhìn qua. Hai người khác cũng đồng thời nhìn về phía Đồng Học Bân, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo chút hoài nghi, trẻ tuổi như thế. Hắn thật sự có năng lực cứu Lệ Chân ra. Không thể trách bọn họ trông mặt mà bắt hình dong, ai cũng không thể tránh được, chuyện thường tình mà thôi. Trần Viện Sĩ, Đồng Học Bân đi lên. Trần Học Tào được hai người học sinh nâng đứng lên, suy nghĩ xong rồi. Suy nghĩ xong rồi, Đồng Học Bân thản nhiên nói. Xin lỗi Trần Viện Sĩ, tôi đi không được. Trần Học Giai sắc mặt khẽ biến, cậu thật sự suy nghĩ rõ ràng. Vợ của cậu đều gọi Tiểu Trung một tiếng gì họ, cậu nhẫn tâm nhìn Tiểu Trung chịu khổ. Xem ra quan hệ của Trần Lão Gia Tử cùng Tạ Gia thật sự cũng không tệ lắm, ông nói nhận thức Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nói khẳng định không phải nói bậy, ngay cả việc này đều biết. Đồng Học Bân cười khổ nói, xin lỗi Lão Gia Tử, tôi thật sự là bất lực. Bên cạnh người trung niên kia buồn bực nói, trước lợi ích quốc gia. Cậu cho dù không lo lắng an nguy của Lệ Chân, cũng nên lo lắng quốc gia một chút, cậu biết Lệ Chân nghiên cứu ra kỹ thuật gì không? Đồng Học Bân nhìn gã, tôi không biết, cũng không muốn biết. Một học sinh khác của Trần Lão Gia Tử chỉ vào mũi hắn nói. Uổng công cậu là một cán bộ, cậu, sao cậu lại không có giác ngộ như vậy? Đồng Học Bân bình tĩnh nói. Không phải tôi không giác ngộ mà là tôi có tự hiểu lấy mình, tôi biết chuyện này tôi đi cũng vô dụng cho nên tôi cũng không muốn đi chịu chết. Gã học sinh kia quát. Nhưng kỹ thuật kia liên quan, góc truyện audio.com, đến, người còn lại đẩy gã một chút, đừng nhiều lời. Gã học sinh kia ngậm miệng lại, tức giận trừng mắt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chậm rãi nói, Trần Lão Gia Tử, còn có hai vị, các người nghe được tin đồn của tôi thật ra đều có chút thổi phồng, tin vỉa hè mọi người nghe nhầm đồn bậy, khẳng định không đúng sự thật, tôi cũng không có bản lĩnh nhiều như người khác nói vậy, chút tự hiểu lấy mình tôi vẫn phải có, tôi có vợ phải nuôi, đứa nhỏ của tôi cũng lập tức sinh ra, tôi không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà ra nước ngoài mạo nguy hiểm tính mạng, các người nói tôi ích kỷ cũng tốt, nói tôi cái gì cũng được, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là chuyện các người nói tôi thật sự bất lực, xin lỗi. Nhưng mà người kia còn muốn nói. Trần Học Giai không khỏi khoát khoát tay, đủ rồi, chúng ta đi thôi. Người trung niên có thể là nhận thức Trung Lệ Chân, không nhịn được nói. Nhưng Lệ Chân cô ấy, Trần Học Giai nói, Tiểu Đồng đi cũng không thể giải quyết vấn đề, trở về nghĩ biện pháp khác đi. Gã học sinh kia thở dài, thấy Trần Học Giai đi, không thể làm gì khác hơn là cũng cùng nhau đỡ ông ấy đi. Bên ngoài, gã học sinh nói, thầy, em thấy Tiểu Đồng cũng không giống như có người có bản lĩnh, ngay cả chút khí phách và ý thức trách nhiệm cũng không có, ngay cả làm đàn ông cũng không xứng. Trần Học Giai nhíu nói, nhân các hữu chí, không nên đem ra so sánh. Một học sinh khác cũng an ủi nói, hắn đi chỉ sợ cũng cứu không được Lệ Chân. Trần Học Giai ừ một tiếng, cửu tử nhất sinh, ai đi cũng không có nắm chắc, thật ra lần này đến tìm hắn, ta cũng không ôm hy vọng gì. Mấy người đi, chỉ còn Đồng Học Bân vừa bị bọn họ mắng cười khổ một tiếng, lắc đầu, Đồng Học Bân cái gì cũng không nói, quay đầu lên lầu. Trong thang máy, reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang lên. vừa nhìn là Hàn Tinh gọi tới, Đồng Học Bân lập tức tiếp.
Alo, mẹ,
Hàn Tinh lập tức nói.
Học Bân à, con đang ở đâu?
Tại khách sạn, Vương Phủ, không phải nói qua với mẹ rồi sao?
Mẹ vừa nghe nói, Trần Học Giai, Trần Viện Sĩ tìm con.
Ặc đúng vậy, còn có hai người học sinh của Trần Viện Sĩ, bọn họ đi rồi.
Trần Viện Sĩ là người quen của nhà chúng ta, Lệ Chân lúc trước cũng là học sinh của Trần Viện Sĩ, cho nên ông ấy khẳng định là lo lắng Lệ Chân, cũng không muốn kỹ thuật nghiên cứu của Lệ Chân bị nước ngoài lấy được.
Ừm, con biết, Trần Viện Sĩ có nói với con.
Bọn họ khẳng định nghe được cái gì, nhờ con đi cứu người à?
Khụ khụ, là nói như vậy. Con trả lời sao, con có thể nói như thế nào nữa, con không đi.
Phẩy, vậy là tốt rồi, con hiện tại muốn đi mẹ cũng không đáp ứng, quá nguy hiểm, cho dù bản lĩnh của con lớn, mẹ cũng không muốn con đi mạo hiểm.
Hàn Tinh thản nhiên nói,
hơn nữa con lỡ như đi, không nói đến ai khác, Tuệ Lan có thể làm cả nhà chúng ta ầm ĩ lên.
Bất quá Trần Viện Sĩ,
không có việc gì, đến lúc đó mẹ nói với ông ấy, bọn họ sẽ không tìm con.
Cảm ơn mẹ.
Dừng lại một hơi, Đồng Học Bân nói,
được rồi mẹ, con không mang theo đồ sạc điện thoại, hiện tại cũng sắp hết pin, hai ngày nữa có thể không nghe được điện thoại.
Vậy mẹ tìm cục sạc khác cho con,
không cần, đến lúc đó con hỏi phục vụ là được.
Cúp điện thoại, thang máy cũng ngừng.
Đồng Học Bân vừa đi thang máy, vừa gọi một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan,
alo Tuệ Lan, là anh.
Tạ Tuệ Lan một tiếng, cười nói,
ở khách sạn à, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com.
Ngủ, có việc sao,
không có gì, cũng là nói với em một tiếng, chú hai bị tức quá, sau này em đừng nói như vậy, chú hai cũng không buộc anh đi mạo hiểm.
Em biết, cũng là cho bọn họ dự phòng thôi, ha ha.
Em đó, hôm nay anh phải giảng hòa cho em, mệt chết anh.
Ha ha, chỉ chuyện này hả?
Còn nữa, điện thoại của anh hết pin, không mang theo cục sạc, anh sẽ tìm chỗ sạc, trong lúc đó có thể tắt điện thoại.
Khách sạn hẳn là có, anh xem,
được hết pin rồi, không nói nữa.
Cúp điện thoại, Đồng Học Bân lại ngồi khu nghỉ ngơi liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, gọi cho mẹ già Huyên Di, đều không ngoại lệ, đều là nói bọn họ biết điện thoại hết pin, hai ngày nay có thể không có biện pháp liên hệ, cuối cùng chờ điện thoại cúp, Đồng Học Bân liếc mắt nhìn pin điện thoại, khe khẽ thở dài, từ khu nghỉ ngơi hành lang, đi đến phòng thương vụ của mình.
Lúc này, thang máy bỗng nhiên mở cửa,
Đồng huyện trưởng,
Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đã trở về.
Đồng Học Bân nhìn lại, Nghiêm cục trưởng, Trần cục trưởng.
Nghiêm Nhất Trí cười ha ha nói,
ngài cũng vừa trở về.
Đồng Học Bân gật đầu một cái, được rồi, có chuyện này, tới phòng tôi một chút.
Tốt, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ thì nghi hoặc đi qua.
Trong phòng, Đồng Học Bân nhìn bọn họ, ngày mai tôi có thể đi ra một chuyến, khách sạn cũng không ở, không biết có thể lúc nào trở về, điện thoại di động cũng hết pin, có thể không có biện pháp liên hệ.
Nghiêm Nhất Trí sửng sốt, ngài là
đi ra ngoài một chút mà thôi.
Đồng Học Bân nghiêm mặt nói.
Người khác nếu như hỏi tôi, các người nói tôi đi ra ngoài tìm bạn bè, nếu như qua vài ngày đến vé máy bay tôi còn không trở về, các người cũng không cần chờ tôi, trực tiếp quay về huyện là được, tôi đến lúc đó xong chuyện sẽ trở về, thời gian cụ thể tôi không biết, có thể sẽ sớm, có thể sẽ muộn, cũng là nói trước với các người một tiếng.
Nghiêm Nhất Trí hơi trầm ngâm, được, ngài bận của ngài, chúng tôi đã biết.
Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, lại thoáng dặn dò một việc, lúc này mới cho Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ bọn họ rời đi, đóng cửa lại.
Mở danh bạ điện thoại ra,
Đồng Học Bân gọi cho Từ Yến, câu nói đầu tiên là chỉ từ, tôi muốn làm vé máy bay xuất ngoại.
Đúng vậy, Đồng Học Bân chuẩn bị đi nước M cứu người, lợi ích của quốc gia, an nguy của dì họ, nước mắt của Hàn Tinh, cầu xin của khoa học gia thế hệ trước. Đồng Học Bân là một người cảm tính, nếu như những cái này còn không thể đánh động hắn, hắn cũng sẽ không là Đồng Học Bân, đối với hành vi của những người kia, hắn cũng rất tức giận.
Chỉ bất quá Đồng Học Bân sở dĩ không có nói cho Trần Học Giai biết, chủ yếu vẫn là sợ Tuệ Lan biết, sợ người nhà của mình biết, Đồng Học Bân không muốn người khác lo lắng, cũng không muốn Tuệ Lan bởi vì chuyện của mình dở mặt với người trong nhà, Đồng Học Bân làm việc vẫn là độc lai độc vãng, dù sao vị trí viện nghiên cứu của Trung Lệ Chân hắn đã ghi tạc trong đầu, vì vậy chuẩn bị đi qua thử một lần, nhìn một cái, nếu như được thì Đồng Học Bân ra tay cứu người, nếu như không được Đồng Học Bân cũng không muốn đi chịu chết, tất cả đều phải chờ hắn tới rồi nói.
Cách chương.